Cảm ơn quý vị được giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và khách mời đó là anh Phạm Oanh. Mời quý vị.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng.
Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Trần Anh khỏe không thưa anh?
Hoàng Tính và xin chào quý thính giả, trời nay nhà rất là khỏe, ngày hôm nay trời lại đẹp, thì dĩ nhiên là chúng ta trong tâm tình của ngày nói chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng phù hợp vào với cái thời tiết nó rất là đẹp để cho chúng ta chuẩn bị một cái buổi nói chuyện thưa anh.
Dạ vâng, cũng cầu mong là bên phía của anh Trần anh Phạm Oanh cũng sẽ đẹp giống như tụi mình ha anh Trần Anh ha.
Đúng là biết anh Oanh như thế nào anh Oanh.
Vâng. Dạ, chào Hoàng Tín, dạ, Trần Anh chào. Và chào quý khán giả. Dạ. Trên này thì là vẫn còn hơi lành lạnh nhưng mà cái khuynh hướng là càng lúc càng đẹp và ấm áp. Bữa nay có thể lên tới 40 độ. Đối với lại Minnesota như vậy là rất là ấm và đẹp, nắng ngoài trời.
Cảm ơn. Nghe nói là những tuần trước gọi là tuyết mà tuyết nó ngập kinh hồn. Trời ơi, không biết lúc đó mà tính cũng nghĩ đến anh, không biết anh sao nữa. Giờ nghe anh nói chuyện trở lại thì thấy cũng mừng lắm. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Cảm ơn. Xin được mời anh Trần Anh bắt đầu chương trình anh.
Vâng, cảm ơn anh Phạm Tín. Và thưa quý khán giả, chúng ta trở lại cái chương trình văn hóa lịch sử của chúng ta cũng bắt đầu khoảng một năm nay rồi. Những chương trình trước chúng tôi nói rất nhiều về cái sự bắt đầu của cư dân ở miền Đông Nam Á, và trong đó dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta, tổ tiên của chúng ta khởi sự như thế nào. Và trong những thời gian gần đây thì chúng tôi có nói về những cái tương tác, những cái hoạt động giao dịch cũng như là chiến tranh, hoặc là tất cả mọi cái ở trong cái thời điểm mà có thể nói là cái thời điểm quan trọng nhất là cái thời điểm cách trước công nguyên, vào khoảng 500 năm, tức là cái thời gian mà chiến quốc, Sơn Tu chiến quốc, thì ở trong cái vùng Bắc Á chiến tranh chuyển biến, tranh giành đất đai, bởi vì ở vùng phía Bắc, suốt trên phía Bắc thì không có là một cái đất, không phải là một cái cơ hội để họ sinh sống. Thành ra các cư dân, đặc biệt là dân du mục, thì càng ngày họ càng lớn chiếm về ở phía miền Nam. Và chỉ trong một cái bối cảnh mà chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi, các tiểu quốc trong đó thì có những cái bộ lạc, hoặc là có những cái dân tộc mà nó lớn hơn thì nó trở thành một cái tiểu quốc, họ luôn luôn tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Thành ra cái thời gian đó là cái thời gian mà bối cảnh xã hội đã tạo lên hai cái luồng tư tưởng rất là quan trọng mà chúng ta cũng đề cập tới. Một cái luồng tư tưởng đại diện cho cái phía Bắc, tức là phía bên Trung Quốc bây giờ đó, là Khổng giáo, và phía Nam thì là Lão giáo. Và chúng ta cũng đã đề cập tới Khổng giáo trong thời gian trước rồi. Bây giờ đang trong thời gian mà chúng ta nói về những cái ảnh hưởng cho tới giờ phút này, ảnh hưởng của Lão giáo nó tác động đến cái đời sống của con người, cũng như là trong suốt cái tiến trình lịch sử đó thì cái tư tưởng của Lão giáo đã ảnh hưởng rất nhiều, không phải là chỉ cho cái vùng Đông Nam Á không, mà cái vùng tất cả các nước khác trên thế giới đã có một cái ảnh hưởng rất là lớn, đặc biệt là cái tư tưởng Lão giáo cho tới giờ phút này. Rất nhiều người vẫn còn đang nghiên cứu và càng ngày càng khám phá ra được những cái sự rất thú vị, những cái tư tưởng cách đây cả hơn 2.000 năm, khoảng 2.500 năm cho thế giới phút này càng ngày nó càng gần vào với cái nền khoa học khám phá sau này. Thì đây là cái điều thú vị mà chúng ta lâu lâu chúng tôi có nhắc đến về những cái sự mà cái văn minh của Đông Phương và văn minh của Tây Phương gần gần họ đi sát vào với nhau, đã gặp nhau ở trên một cái phương diện tư tưởng. Đặc biệt họ lấy cái luồng tư tưởng của lão giáo, trong đó họ học được rất nhiều bài học cho cái nền sinh hoạt, đặc biệt là về vũ trụ quan, chính trị quan và nhân sinh quan. Ba cái lĩnh vực đó nó có ảnh hưởng rất là lớn trong cái đời sống của nhân loại nói riêng, có nói chung, và của người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy rằng cách đây 2879 năm thì tổ tiên của chúng ta rất là sang suốt, đã khai quốc và đã dùng một cái lý thuyết, trong đó lão Tử cũng có đề cập tới rất là nhiều trong cái bộ sách của ông, đó là âm dương, và âm dương kết hợp với nhau để tạo nên một cái vạn vật, âm và dương, tức là nhị, rồi nhị sinh tam, tam tức là một cái sự hòa hợp giữa âm và dương. Trong đó nó có những cái nguyên lý của nó, mà cái nguyên lý đó không được thay đổi và nó vĩnh viễn, và nó trở thành một cái sức sống để tạo ra vạn vật. Thì đó là một cái sự rất là sáng suốt của tổ tiên của chúng ta, đã lấy âm và dương tin vào lòng làm một cái biểu tượng để xây dựng lên một cái nền văn minh cũng như là một cái lịch sử cho Việt Nam của chúng ta. Cho tới giờ phút này mà chúng ta đã thường nhắc đến là câu chuyện của tiên rồng mở đầu cho câu chuyện khai quốc của chúng ta. Thì trong cái lý thuyết đó thì chúng ta thấy rằng âm và dương đã tạo nên một cái hoạt động của khắp mọi mọi thứ, khắp mọi nơi ở trên toàn vũ trụ, trên khắp mọi lãnh vực. Thì trong đó ở kỳ trước chúng ta có đề cập tới là giữa cái mặt đối lập thì nó là một cái sự thống nhất với nhau. Thì đây là một quy luật, của một trong những quy luật ở trong lão giáo, mà xui xẻo cho chúng ta là trong cái thế kỷ trước thì những người họ lại ngược tặc, họ đã đem những cái lý thuyết mà nó ngược lại với cái lý thuyết đối lập thống nhất. Hay là lão Tử thì dùng cái chữ gọi là xung khí dĩ vi di hòa. Họ dùng cái xung khí là bất vi hòa, hoặc là cái xung khí để mà tiêu diệt lẫn nhau, tức là bên mạnh thì thắng và bên yếu thì thua. Điển hình là những cái thời điểm năm 1950 mấy, thì cái một trong những cái tội ác của Cộng sản Việt Nam mà sư tổ của họ là Marx đã đưa ra một cái lý thuyết, đó là chủ nhân phải bị tiêu diệt. Tại sao phải tiêu diệt? Tại vì chủ nhân và nhân công là hai cái thành phần đối lập. Thì khi mà đối lập như vậy thì họ phải tiêu diệt lẫn nhau. Thì nó đi ngược lại với cái chủ thuyết của lão Tử. Đây là một cái xui xẻo, đây là một cái bất hạnh nhất của nhân loại tới giờ phút này, nó vẫn còn cái vấn đề đó. Tức là thay vì xung khí dĩ vi hòa, cái sự xung khắc đó nó tạo thành một cái sự thống nhất với nhau để tạo ra những cái thống nhất khác tiếp theo như vậy. Đây là một cái quy luật của vũ trụ, đây là một cái quy luật của lão giáo đã đưa ra từ hơn 2000 năm nay, mà cho tới giờ phút này thì đặc biệt là các nước Cộng sản Việt Nam họ đang áp dụng cái xung khí bất vi hòa, xung khí để mà tiêu diệt lẫn nhau. Thì đây là một cái tội ác của nhân loại mà chúng ta cần phải để ý trong cái vấn đề này. Thì đây là một cái bài học mà chúng tôi muốn nhắc lại ngày hôm nay, là trước đây chúng ta nói về những cái đặc tính của đạo giáo hơi nhiều, và hôm nay chúng ta có cơ hội dùng những cái bản thể, bản chất của đạo giáo để mà áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đời sống mà không phải là chỉ cho cá nhân không, mà cho cả quốc gia, mà không phải chỉ quốc gia không, mà cho cả thế giới, cả nhân loại đều có thể áp dụng được. Thì đây là một cái điều thú vị rất là triết học, thì đã đây là vẫn nghiền ngẫm tiếp theo, nhưng mà cái đời sống hàng ngày thì đã được áp dụng rất là nhiều. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới những cái sự ứng dụng của cái triết lý của lão giáo ở trong cái bộ lão giáo, chỉ là trên dưới 5.000 chữ thôi, nhưng mà đã học được rất nhiều bài học để đem cho chúng ta một cái đời sống để chúng ta có thể áp dụng được. Thì đó, cái trong cái quá khứ Trần Anh ôn lại một xíu, không biết anh Oanh có cần phải bổ túc gì trong cái quá khứ mà chúng ta đã nói qua, và để liên kết vào buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề áp dụng hơn, tức là ứng dụng những cái lý thuyết đó vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì không biết anh có gì bổ túc trước khi chúng ta đi vào cái phần đó, thưa anh?
Mình nghĩ đó đã tương đối đầy đủ, và chúng ta cũng biết là bộ Đạo Đức Kinh có 81 chương, nhưng mà hầu hết là để khai triển cái ý nghĩa của đạo và đức. Thì nếu chúng ta hiểu được 3 cái chương đầu thì chúng ta có thể nắm được hết tất cả những cái chương theo sau. Mà cái điểm đáng lưu ý từ trước đến nay là rất là nhiều các cái dịch giả, hàng ngàn người đều lướt qua cái chương đầu tại vì nó rất là khó. Nhưng mà ngược lại, trong một cái thế kỷ vừa qua thì có những nhà khoa học rất là lớn, nổi tiếng là khoa học về lượng tử. Họ đi dẫn đầu tiên phong về cái ngành lượng tử. Thì họ lại bắt đầu sử dụng cái chương đầu tiên. Họ bắt đầu nghiên cứu kỹ những cái giải thích về không và có của lão tử. Và họ đem áp dụng vào cái khoa học lượng tử để đi đến một cái kết luận rất là giống với lại cái kết luận của lão tử về đạo. Họ đã nhận thấy rằng tất cả những cái sự vật hiện diện trên vũ trụ hiện nay nó là những cái sự hài hòa của những cái trường, những cái môi trường mà chúng ta đã dùng một cái thí dụ là cái môi trường là của Nam Châm, là khi mà cái từ trường nó di động thì nó biến ra cái điện trường nó di động nó biến ra cái từ trường. Nhưng mà các cái nhà lượng tử học, vật lý lượng tử học hiện nay, họ cho rằng trong vũ trụ có tất cả tới ít nhất là 24 cái môi trường khác nhau, và nó phối hợp hợp tác với nhau để cho chúng ta thấy được những cái hiện tượng trong trời đất. Sự rung động từng một cái môi trường nó tạo nên những cái làn sóng, từ cái vi sóng cho tới tất cả những cái sóng rất là lớn, như là cái sóng về chúng ta gọi là radio, hay là cái sóng về microwave, chúng ta đều đã được gọi là được sử dụng một cách tinh vi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới, hoặc chúng ta có thể nghe được những cái âm thanh từ cái địa phương này, giống như từ Sài Gòn, Dallas, mà chúng ta có thể nghe được khắp nơi trên thế giới trong vòng một tích tắc như vậy. Đó là nhờ những cái trường mà chúng ta gọi là trong những cái lượng tử trường, nó giúp chúng ta truyền tải những cái đó đi, giống như nước giúp chúng ta chuyển những cái sóng. Và trên cái sóng đó có khi có những cái lá rụng hay là có những cái vật nổi trên đó. Chúng ta sẽ thấy nó nhấp nhô, nhưng mà nó từ từ nó lan ra theo cái làn sóng. Và người ta, con người đã áp dụng rất là nhiều, nhưng mà không hiểu hết. Chính Einstein là cái người đầu tiên mà đưa ra cái thuyết về cái hấp trường hay là cái gravitational, là của cái hấp lực giữa cái vật thể này với cái vật thể kia. Ông ấy cho rằng đó là có một cái môi trường, có một cái làn sóng, nhưng mà nó nhỏ quá không trông thấy được. Tại sao phải có? Tại vì nếu không có những cái trường, có những cái giống như là đạo, giống như là một cái lớp nước bao phủ chung quanh, thì không cách nào một cái hành tinh cách xa chúng ta cả tỷ năm ánh sáng ánh sáng phải đi nhiều tỷ năm mới tới được, mà nó có thể cảm nhận được cái sự hấp lực của nhau. Làm sao nó biết được cái hành tinh này, nó biết được cái hành tinh kia mạnh bao nhiêu, kéo nó bao nhiêu, nếu không có những cái môi trường giữa nó. Và cái đặc điểm là ông Einstein, ông ấy rất là phân vân, ông ấy không dám tin vào những cái thuyết của ông ấy đưa ra. Mà tới đúng 100 năm sau cái thuyết của ông ấy đưa ra, thì người ta mới có bằng chứng. Cái bằng chứng là có một cái gần giống như một cái trận bão về hấp lực của hai cái gọi là black hole, hai cái vật thể đen ngòm, nó lớn mạnh lắm, nó tự tạo vào, nó xoáy vần vào với nhau mà người ta trông thấy được. Nó từ hơn 1 tỷ năm trước, và năm 2015 cái làn sóng về hấp lực đó nó mới truyền đến tới trái đất và người ta ghi nhận được. Đó là những cái điểm mà chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong cái áp dụng của cái đạo và đạo học mà Lão Tử đã đưa ra một cách rất là tinh vi. Chỉ cần chúng ta nắm được 3 cái chương đầu. Chương thứ nhất, ông ấy nói về cái đạo nó như thế nào, cái đức nó như thế nào, cái vô, cái hữu nó như thế nào. Chương thứ nhì, ông ấy nói tại sao chúng ta có những cái lầm lẫn về cái đạo và đức như vậy. Và cái chương thứ ba, ông ấy nói rằng những người lãnh đạo phải bắt chước đạo ở chỗ nào, chứ không phải là cái đạo mà chúng ta từ trước đến nay đặt ra đủ thứ, giống như là đạo của Khổng Tử, đạo của mọi các cái đạo khác người ta đặt ra khác nhau, nhưng mà không phải là cái thường đạo mà ông ấy muốn nhắc tới. Cái đạo mà ông ấy muốn nhắc tới là cái đạo mà khoa học càng lúc càng phải dựa vào. Và chính vì sau khi người ta đã tìm ra, bắn những cái nhân nguyên tử rất là mạnh vào nhau, hàng trăm năm vừa qua người ta mới tìm ra được cái sự hiện hữu của những cái làn sóng, của những cái gọi là gần giống như là cái lưới trời lồng lộng mà Lão Tử đề cập tới. Nó thưa mà không có cái gì lọt hết, tại vì nó bao trùm hết mọi thứ, tất cả mọi sự rung động chúng ta có thể nhìn thấy vật này, nhìn thấy vật kia đều là nhờ những cái môi trường, cái đạo đó giúp chúng ta có thể liên kết với lại vũ trụ từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất. Và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những cái phân tích của 3 cái chương đầu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó áp dụng vào với lại cái khoa học mà tối tân nhất ngày hôm nay, tại sao người ta phải dựa vào đó để giải thích.
Vâng, anh Oanh hồi nãy có nhắc đến đạo và đức. Chúng ta nhắc đến đạo rất nhiều, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội nhiều để chúng ta nhắc đến đức. Thì trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới cái vấn đề thêm nữa. Đức như thế nào? Đức không phải là một cái đức tính của nhân, hoặc là đức tính lễ, hoặc là đức tính mà theo như là Khổng Tử định nghĩa. Đức có một cái ý nghĩa rất là khác biệt. Về phương diện đạo học thì chúng ta sẽ có cơ hội để nói thêm về chữ đức. Nhưng mà ngày hôm nay thì những tiện thể mà anh vừa mới đề cập tới, những cái vấn đề khoa học càng ngày nó càng tân tiến, mà càng ngày càng khám phá những cái nét độc đáo rất là bí ẩn ở trong đó. Nhưng mà họ chỉ biết được như vậy, nhưng mà không biết rằng tại sao một cái mà chưa cho ai giải thích được có như là một cái nguyên lý, nguyên lý nó như thế nào. Thì trong Lão Tử có nói rất là rõ là thượng đạo là một cái đạo, một cái nguyên lý, một cái chân lý, một cái gì đó nó vĩnh viễn. Thì các nhà khoa học đều càng ngày càng khám phá ra những cái quy luật đó, nhưng mà quy luật đó thì cho tới giờ phút này nó là vĩnh viễn. Nó như là 2 + 2 = 4, tức là nó luôn luôn đúng và nó luôn luôn áp dụng. Chẳng hạn như là ngày thì có 12 tiếng đồng hồ hoặc khoảng 4 tiếng đồng hồ, tháng thì quanh đi quẩn lại 30-31 ngày, năm thì có 365 ngày, 300 hơn 1-2 ngày, tùy theo cái năm nhuận. Thì đó là một cái quy luật cứ diễn tiến mà nó không có thay đổi, thì họ, các nhà khoa học không thể nào nghiệm được tại sao họ chỉ có chấp nhận được đây là một cái quy luật của tạo hóa. Ngay cả Lão Tử cũng phải chấp nhận đây, ông ấy chỉ đặt cho một cái tên gọi tạm thời là đặt, ông đặt cho nó đạo, ông không biết cách nào để ông giải thích cả, tại vì nó không có thể trông thấy, không có thể giải thích được, nhưng mà ông biết rằng đó là nó có. Thì đây là những cái sự ứng dụng vào cái đời sống mà Lão Tử đã, là có thể nói là Lão Tử là một người đầu tiên ở cái vùng Đông Nam Á đã đưa ra một cái quan niệm về vũ trụ rất là đặc biệt, và từ đó con người càng ngày càng phám phá ra, và những cái thuyết đó giữa Đông và Tây nó dần dần nó đi sát thực vào với nhau, và cuối cùng cũng chỉ là âm và dương, và trong âm thì có dương, trong dương thì có âm. Rất là dễ, tôi nói rất là dễ, nhưng mà bao gồm tất cả những cái khó khăn, rất là khó để mà chúng ta có thể mường tượng được, tại vì chúng ta không trông thấy. Giống như là kỳ trước đây chúng ta, anh Oanh có đưa ra một cái thí nghiệm về cục nam châm. Nếu cục nam châm giữa âm và dương, hai cái nó hút với nhau, nhưng mà giữa dương với dương hoặc là âm với âm thì hai cái không bao giờ hút với nhau, mà luôn luôn là hai cái cục đó nó đẩy nhau ra. Đó là một cái quy luật và nó luôn luôn như vậy. Thì Lão Tử gọi đây là thượng đạo, là một cái đạo vĩnh viễn. Còn cái đạo chẳng hạn như là nhân hoặc là nghĩa hoặc là tiếng, thì cái đó là cái do con người đặt ra và có thể áp dụng đúng ở hôm nay và nó không đúng vào ngày mai, và nó đúng ở chỗ này và nó không đúng vào chỗ khác. Thành ra cái đó nó không phải là thượng đạo. Thì ông giải thích rất là rõ ràng để chúng ta hiểu rằng cái bản chất, cái bản thể của đạo là ở cái điểm đó, nhưng mà cái điểm đặc biệt là âm và dương. Chính vì thế mà tổ tiên của chúng ta đã dùng âm và dương để khai quốc. Đây là một nét đặc biệt trên thế giới, chưa có ai áp dụng một cách tinh vi như tổ tiên của chúng ta. Đây là một điều rất là, chúng ta rất hãnh diện về cái lai lịch của lịch sử Việt Nam của chúng ta đã dùng cái triết lý để mà áp dụng vào cái đời thường ngày của chúng ta, áp dụng vào cái mà giữa cái sự đối lập nó phải là một cái sự hợp nhất, và từ cái sự hợp nhất đó có một cái gì ở bên trong đó nó tạo ra được vạn vật. Đây là một cái điều mà bí ẩn, càng ngày càng người ta càng cố gắng để tìm hiểu thêm. Trong bộ sách của Lão Tử thì có nhắc đến chữ vô rất là nhiều, và chữ vô cũng mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng này, mà chúng ta sẽ đề cập tới. Từ vô kỷ, vô vi, vô công, vô danh, đây là những cái mà rất rất nhiều người khi mà đọc thì lại nghĩ một cách không có chính xác theo ý của Lão Tử. Chẳng hạn như là vô vi thì người ta nói rằng ông này ông có vẻ mặt bạc bất cần, không cần gì làm hết. Ở trên đời này ai mà không làm gì hết thì cuối cùng cái xã hội này nó như thế nào? Thì đây là một cái sự hiểu lầm rất là lớn. Thì trước tiên vô vi trong cái bộ Đạo Đức Kinh dùng rất nhiều, vô chữ vô rất nhiều, từ vô và hữu là một sự đối lập nữa, và vô hữu nó hợp tác với nhau, nó xung khí dĩ vi hòa, nó tạo ra một cái khác. Thì đây là một cái mà chúng, cái bản thể của cái đạo là ở chỗ đó. Nhưng mà ngày hôm nay không biết là anh Oanh nghĩ như thế nào, về hiểu như thế nào về cái chữ mà chỉ cần vô vi thôi. Đối với Khổng Tử thì vô vi là khác, mà đối với Lão Tử thì vô vi là khác. Chúng ta giải thích như thế nào, chúng ta hiểu như thế nào để quý khán giả chúng ta có thể tham khảo thêm, để trong tương lai sẽ biết được cái ý nghĩa vô của Lão Tử, từ vô đó đem tới hữu và từ hữu ngược trở lại vô, thì anh hiểu như thế nào thưa anh?
Mình hiểu theo cái giải thích của một nhà vật lý học nổi tiếng nhất của Ý về lượng tử. Ông đó tên là Santana Augusto Sabarini, một cái tên rất là dài, nhưng mà ông ấy có cơ hội để mà trình bày với tất cả các cái nhà vật lý học nổi tiếng nhất về cái sự hiểu biết của ông ấy, cái lý giải của ông ấy một cách chính xác nhất, cái chương thứ nhất của Lão Tử. Tôi nói đầy đủ hết. Cái chương thứ nhất nói về, thứ nhất nói là cái đạo mà người ta thường áp dụng, đạo khả đạo, tức là đạo mà có thể đạo được. Thì trước đến nay nó không phải là cái đạo mà ông ấy muốn đề cập tới, mà ông sẽ giải thích bằng những cái chương đi theo sau. Ông ấy cho thí dụ theo sau, và ông nói những cái đạo mà trước đến nay người ta đặt nó cái tên này, cái tên kia, nó không phải là cái tên của đạo thật sự. Và nếu muốn hiểu thì phải hiểu qua những cái cách mà ông ấy sử dụng. Thứ nhất, chúng ta đã đề cập tới gọi là cái tam ngôn, là đầu tiên là trực ngôn và nói thẳng cái ý nghĩa của nó, giống như cái chương đầu tiên. Ông nói thẳng ra đạo như thế này không phải là đạo. Và cái thứ hai, ông ấy gọi là dụ ngôn, là khi ông cho những cái thí dụ, ông so sánh đạo với lại nước, cái cách hành xử, đó là những cái dụ ngôn cho chúng ta dễ hiểu. Giống như Thánh Kinh, Chúa Giêsu phải dùng dụ ngôn cho những cái tư tưởng mà mới lạ nhất của loài người. Tình thương, tình yêu, vô bờ bến của Chúa Cha như thế nào, không thể nói được, tại vì con người không có ý thức được, cho nên phải dùng tới dụ ngôn. Và cái thứ ba là ông ấy phải, ông Lão Tử, ông ấy phải dùng cái gọi là chi ngôn, tức là nó đi sang cái ngõ này, đi sang cái ngõ kia, đi vòng vòng rồi nó mới trở lại cái kết luận, thì chúng ta mới hiểu được thế nào là đạo. Và những nhà khoa học ngày hôm nay họ cho rằng họ đã nắm được, họ đã hiểu được cái chương đầu tiên. Trong cái chương đầu tiên đó nói đến cái quan niệm chủ và vô, có và không. Mà nếu chúng ta không nắm được cái có và không đó, thì khi ông ấy nói vô vi, chúng ta sẽ tưởng là vô là không, vi là làm, tức là thụ động không làm gì hết. Như vậy là chúng ta đã hiểu lầm, đã bị lướt qua cái định nghĩa, cái giải thích của ông ấy, mà không áp dụng vào với lại nếp sống ngoài đời, vào những cái chính trị, với cái đối xử một cách sai lạc. Cái vô vi của ông ấy dùng những cái thí dụ trong những chương sau vẫn là những cái hành xử của nước, chúng ta dễ thấy. Và cái vô vi mà chúng ta tự dùng lấy là cái thí dụ về cái từ trường của cái cục nam châm. Nó hiện hữu chung quanh cái cục nam châm đó mà chúng ta không thấy được cái sức của nó. Nhưng mà khi chúng ta để cái vật gì mà nó bị ảnh hưởng được bởi cái nam châm, nhất là sắt, thì tự động chúng ta thấy nó sẽ chạy tọt, nó bị kéo. Tức là nó phải nằm ở cái chỗ, cái trường, cái môi trường mà cái từ trường đó nó xuất hiện. Và chúng ta cũng dùng một cái thí dụ là bởi vì những cái di động ở bên trong lòng của trái đất, mà trái đất trở thành một cái cục nam châm rất là lớn. Cái từ trường của nó đi từ bắc xuống nam ra ngoài. Chúng ta khi mà chúng ta xài một cái kim chỉ nam, chúng ta sẽ thấy nó hướng về phía bắc. Có nghĩa là cái đó là cái cực nam, tại vì nam với bắc nó hút nhau, âm với dương nó hút nhau, cho nên chúng ta có thể định vị được cái đâu là cái cực nam và cực bắc của nam châm, nó đi ngược với lại cái hướng mà chúng ta gọi là hướng bắc và hướng nam. Cái thứ hai quan trọng là bởi vì có cái cục nam châm đó mà rất là nhiều loại chim chóc, muông thú nó có thể đo được, nó có thể nhận, cảm nhận ra được cái từ trường đó, để nó di chuyển từ mùa này sang mùa kia, nó biết cái hướng để nó bay, không có lệch lạc đi đâu hết. Mà người ta chỉ cần đeo một cục nam châm lớn lên đầu nó là nó bị ảnh hưởng cái trường đó, là nó đi lạc hướng liền. Đó là những cái mà loài người đã biết được, có những cái môi trường xung quanh không thể nhìn thấy, nó là vô, không có đó, nhưng mà nó là hữu khi mà nó thể hiện ra, nó lôi kéo cái này, nó lôi kéo cái kia, chúng ta mới thấy được cái vi diệu, cái kỳ diệu của nó. Mà cái chương thứ nhất của Đạo Đức Kinh, thứ nhất là nói về những cái đạo mà người ta từ trước nay cho là đạo. Cái đó không hẳn là cái thường đạo, là cái đạo mà ông ấy muốn đề cập tới. Và những cái mà người ta đặt tên cho nó từ trước đến nay là đều đặt tên những cái giới hạn, chứ không phải là cái tên thật cho cái đạo mà ông ấy muốn nói. Và sau đó ông ấy nói không, tức là bản thủy, tức là nguyên, là cái chỗ phát xuất. Thủy là cái nguồn gốc, bản là cơ bản nhất, không là cái cơ bản, cái chỗ xuất phát của trời đất. Nói rõ ràng ngay trong cái chương thứ nhất như vậy. Và cái có, cái hữu là cái mà nó sinh ra tất cả muôn loài, là mẹ của muôn vật. Cho nên không và có rất là rõ. Và ông ấy giải thích một cái mà tất cả những người giải thích từ trước đến nay, rất là nhiều người tìm cách giải thích mà đều giải thích sai. Và khi ông ấy nói tiếp cái mục đích của có và không, ông nói như vậy: nếu mà chúng ta đặt cái vị trí của mình vào cái chỗ thường không, tức là cái lúc nào cũng không có, vô vi, không có gì hết, chúng ta mới thấy được cái sự kỳ diệu của đạo. Tại vì nó không có gì hết, nhưng mà nó lại điều khiển hết mọi thứ. Giống như chúng ta thấy cái từ trường của trái đất, nó không có gì hết, nhưng mà nếu không có cái từ trường đó thì tất cả chúng ta đều bị các phóng xạ từ mặt trời và cái phóng xạ từ trong không gian nó tiêu diệt ngay, không có sự sống trên trái đất này. Đó là một cái nhìn thứ nhất. Và ông nói nếu chúng ta đặt vào cái, nếu chúng ta muốn thấy cái hữu nó đặc biệt như thế nào, thì chúng ta lập tức thấy được những cái ranh giới, những cái sự khác biệt của muôn loài. Bởi vì có cho nên nó có cái cây khác với cái cỏ, khác với con vật, khác với con người. Và cái mà ông ấy nói ngay sau đó, ông ấy nói hai cái có và không đó, nó đều là đạo, nó từ một cái đạo mà người ta đặt tên cho nó khác nhau. Cho nên con người làm một cái việc mà làm cho chúng ta bị tách rời đó, chúng ta tưởng là có là một cái khác với cái không, nhưng mà ông ấy nói có và không nó sinh ra cùng một lượt, nó đều là cái đạo. Cái không có gì, những cái luật thiên nhiên, những cái vô hình, cái đó là cái bản chất của đạo. Và những cái hiện hữu mà chúng ta thấy được, chúng ta thấy rõ ràng cái đó là cái sự thể hiện ra của đạo. Dù là chỉ có một đạo thôi, nhưng mà nó có cả cái có và cái không. Và chúng ta đã giải thích là tất cả các cái làn sóng đi, nó đều có cái không đi trước cái có. Cả những cái chúng ta nghe được, nếu mà chúng ta chỉ có một cái âm thanh không thôi, làn sóng có không thôi, chúng ta sẽ không nghe được. Chúng ta phải có cái ngắt quãng không và có. Và khoa học ngày hôm nay, cái khoa học lượng tử ngày hôm nay, họ đã tìm ra được trong cái không, gọi là cái chân không, tức là không còn cái gì hết, rút hết mọi thứ ra, thì chỉ còn lại có cái đạo. Cái đạo đó là những cái môi trường mà nó không có tĩnh, nó không có chỉ có vắng, thiếu vắng, mà nó luôn luôn biến hóa. Nó cứ mượn cái có và trở về cái không. Cho nên người ta có thể dùng được những cái mô hình trong cái điện máy điện tử để cho người ta thấy được cái không và cái có nó cứ chớp nó đổi. Cái có nó mượn từ cái không và nó trả lại. Cho nên những cái có không nó luôn luôn hiện diện trong vũ trụ, mà nó nhỏ quá chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được những cái nào mà nó có thật lớn, nó thành ra vật thể được. Khi mà 24-25 cái lưới của vũ trụ, các cái lượng từ trường của vũ trụ nó kết hợp với nhau. Điện trụ tử nó có điện từ trường. Photon nó có cái, tức là những cái vi tử của ánh sáng, nó có cái vi tử trường. Tất cả những cái trường đó nó phối hợp để chúng ta có được cái vật chất. Nhưng mà cái vật chất đó nó có từ không ra có, từ có ra không. Và chúng ta có thể thấy những cái thí dụ rất là đơn giản. Giống như là nếu chúng ta muốn nhìn thấy một cái gì, một cái hình gì, chúng ta phải có một cái nền. Cái nền đó là không. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái nền đi thì cái vật thể chúng ta muốn nhìn sẽ không có nữa, không thấy được. Cho nên có và không nó phải đi đôi với nhau. Và nó tương sinh. Khi mà chúng ta nhìn thấy được cái đó, chúng ta mới có thể hiểu được cái chương thứ nhì mà ông ấy nói tất cả những cái sai lầm của người ta khi người ta đặt tên khác biệt như thế nào. Đó là cái trả lời cái câu hỏi về có và không. Và cái liên quan tới cái lịch sử của nước ta thì rất là đặc biệt, tại vì nước ta là nước Việt là đặt một cái nền tảng đạo giáo rất là cao. Trong lịch sử của chúng ta có 4 người đại biểu cho đạo giáo, tu tiên, chúng ta gọi là tứ bất tử. Cái người thứ nhất là Thần Tản Viên, chúng ta có thể gọi là Sơn Tinh. Cái người thứ hai là Phù Đồng Thiên Vương, tức là mà gọi là Thánh Gióng, tức là ông ấy lên núi, ông biến mất. Cái người thứ ba là Chử Đồng Tử, tức là cái người mà lấy con gái của Vua Hùng Vương và đi tu tiên, và đến lúc mà triều đình cấm thì là vợ chồng biến mất. Và cái vị tứ bất tử thứ tư là một người phụ nữ, là bà Chúa Liễu Hạnh. Đó là những cái cho thấy rằng cái đạo giáo ở Việt Nam, tu tiên của đạo giáo nó quan trọng như thế nào. Và chúng ta thấy ngay trong lịch sử nguồn gốc của chúng ta là rồng và tiên. Là tiên là những người tu theo đạo giáo đã có kết quả. Cho nên chúng ta phải hãnh diện là mình có cái nguồn gốc từ đạo học, cái nguồn gốc từ âm dương. Và cái điểm thứ hai mà quan trọng nhất về lịch sử mà chúng ta cần phải nhớ, nó lại nằm ở trong cái truyền thuyết về Thần Tản Viên. Ông ấy có hai báu vật. Một cái gọi là cái gậy thần. Cái gậy thần là cái gì? Là một cây gậy mà người ta nắm ở giữa. Tại sao vậy? Tại vì hai đầu, nó có một đầu thanh và một đầu tử, tức là âm và dương. Ở giữa là cuộc sống. Đó là cái gậy thần của Thần Tản Viên. Nó còn có một cái nữa là sách ước. Cuốn sách ước là gì? Cuốn sách ước là một cuốn ông ấy được Long Quân tặng cho, mà trong đó mở ra không thấy có lý thuyết gì cả. Không thấy gì hết, chỉ là những tờ giấy trắng. Nhưng mà dựa vào cái nguyên tắc đó mà tất cả mọi sự vật đều có thể hiện hữu. Từ không ra có. Những cái nguyên tắc mà âm dương, dịch lý, tất cả nó đã bao gồm ở trong cái chương thứ nhất của đạo đức học. Và trong cái văn học lịch sử đầu tiên truyền khẩu của cha ông chúng ta, từ rồng tiên cho tới Thần Tản Viên với gậy thần và sách ước.
Khi mà để bổ túc cho cái phần cái chương thứ nhất giống như anh vừa mới khai triển thêm đó,
thì ở cái chương 21 Lão Tử có viết như thế này, ông viết thêm rằng đạo là cái gì chỉ mập mờ thấp thoáng mập mờ mà bên trong có tượng, mập mờ thấp thoáng mà bên trong có vật, nó thâm viễn tối tăm mà bên trong có cái tinh túy đó rất xác thực, rất đáng tin. Ông ấy xác định lại đạo, ông không có đặt tên nó ra được, tại nóng tạm thời lấy một chữ đạo thôi, rồi ông diễn tả thêm chữ đạo nó mập mờ thoáng giống như là kỳ trước có một lần thằng anh nói ông diễn tả đạo giống như là một con ma mập mờ thoáng à, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng giữa âm và dương chúng ta không thấy âm và dương như thế nào cả, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng tinh và rồng thì là hai cái thái cực, thì chúng ta chỉ biết rằng hai cái thái cực là hai cái mặt của cái âm và dương, nó đại diện cho âm và dương. À, chính vì thế mà trong văn chương của chúng ta đã thấy rất nhiều về cái văn chương của chúng ta là hai mặt luôn luôn đi song song với nhau, hai mặt ông bà cha mẹ cao thấp, nắng lạnh, nắng mưa, tất cả những cái đó nó là một cái sự ẩn ẩn tích ở trong đó. À, chúng của chúng ta đã rất khôn khéo để mà ứng dụng cái học thuyết của Lão Tử vào cái đời sống thường ngày mà vô tình chúng ta không biết, giống như âm dương chúng ta không thấy được, nhưng khi nói ra thì chúng ta à thì ra mỗi một cái nó có một cái sự đúng đắn, và luôn luôn trong bất cứ trong vạn vật ở khắp nơi, không phải là chỉ ở trong trái đất của chúng ta mà bên ngoài vũ trụ cũng vậy, luôn có một cái sự đối lập, tức là âm và dương, và trong âm thì nó có dương và trong dương là có nó âm. Và thêm một điều nữa là cái sự xung khắc với nhau đó nó lại giải ra được một cái kết tiếp, nó mới tạo ra được cái vũ trụ. Thành ở đây, đây là cái bản chất của đạo, nó là như vậy. Và cái này là vĩnh viễn, nó không có thay đổi. À, dù ở bất cứ ở nước Mỹ hay là bên Việt Nam hoặc là ở bên Ấn Độ hay là bên Anh, bên Pháp, đều cùng một cái quy luật đó. Chính vì thế mà ông luôn luôn xác định và luôn luôn phân biệt đạo, thường đạo, hai cái nó khác nhau. Đạo là một cái gì mà chúng ta thấy ở mỗi cái nơi nó có một cái đạo khác, ở mỗi nơi có một cái chủ thuyết hoặc có một cái ấn định hoặc là có cái giải thích khác nhau. Mỹ sẽ giải thích cho nhân khác, bên Việt Nam giải thích nhân khác. Nhưng mà cái thường đạo thì ở bất cứ nơi nào nó cũng là một cái quyết mặt trời luôn luôn tỏa ra một cái sức nóng, luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, thì đây là cái thường đạo, tức là một cái vĩnh viễn, một cái quy luật là vĩnh viễn. Thành ra ông cố gắng để ông giải thích cho chúng ta trở lại cái vấn đề mà có không không có, mà trong Phật chúng ta cũng thường nghe rất nhiều. Không biết tại sao mà các Phật tử hay nói không không có có, sanh sanh tử tử, tất cả những cái đó nó đều thuộc vào âm dương, nó đều là một cái quy luật của kinh dịch, mà trong kinh dịch đó được Lão Tử đem áp dụng vào cái đời sống thực tế của chúng ta. Thì đây là những cái mà chúng ta cần phải để ý trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà hồi nãy anh có nhắc đến thêm một cái thí dụ điển hình nữa về Thánh Gióng. Thánh Gióng là đã được ghi vào lịch sử vào vua Hùng đời thứ 6 đã đánh Nhật Ân và thắng Nhật Ân. Sau khi thắng Nhật Ân rồi thì không cần để lại một cái gì hết và tự do biến mất. Đây là một cái thí dụ về một cái vô, gọi là vô danh của Lão Tử. Trong cái vô danh đó không có để lại một cái tàn tích gì, và vô ông không cần phải đánh thắng rồi, ông không cần phải được người ta vinh danh, được người ta tôn lên làm vua, được tôn lên làm ông nọ ông kia. Và Thánh Gióng bất cảnh
bất cần cái đó. Đây là một cái vô, mà cái vô này là cái vô vô danh, tức là nó áp dụng vào cái đi ngược lại cái chính sách của Khổng Tử, tức là phải có chính danh. Chính danh và vô danh nó khác nhau. Thì đây là một cái điểm nữa mà nhân anh Oanh nhắc đến Thánh Gióng, thì chúng ta thấy rằng có một cái điển tích về lịch sử của chúng ta để chúng ta thấy rằng tất cả những cái lịch sử được gói ghém trong những cái bài học rất là quan trọng trong âm và dương. Trong âm và dương nó biến ra cái luật thứ ba. Cái luật thứ ba nó luôn ảnh hưởng lẫn nhau để nó tạo ra vạn vật. Và bất cứ một cái gì nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái luật đó. Chính vì thế mà ngay từ lúc đầu Trần Ánh có nhắc đến một cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, là một nghịch tử đã đem nguyên một cái lý thuyết, mà lý thuyết đó nghịch lại với cái lý thuyết của Lão Tử. Tức là đối lập, không có thống nhất, mà đối lập là một sự chia rẽ, đối lập là một sự tiêu diệt lẫn nhau. Đó là cái chủ nghĩa cộng sản hiện tại bây giờ. Nó đã tiêu diệt tất cả những cái phe phái nào không đồng thuận với nó sẽ tiêu diệt. Không ai không giống nó thì nó sẽ tiêu diệt. Thì nó đi ngược lại hoàn toàn với cái đạo, mà cái đạo là cái đạo vĩnh viễn và vĩnh cửu, không có thể thay đổi được. Còn cái chủ thuyết của cộng sản hoặc là chủ thuyết của Marx là nó chỉ là tạm thời. Trong mấy chục năm qua, bao nhiêu các nước đã bị tàn rụi và xui xẻo cho đất nước của chúng ta cho tới giờ phút này thì vẫn còn những cái ảnh hưởng như vậy. Thì đây là một cái thí dụ Trần Ánh muốn đưa ra để chúng ta thấy là ngay cái đời sống hàng ngày của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi những cái chủ thuyết là nó khác hẳn và đi ngược lại với cái lão giáo, cái đạo giáo mà ngay từ lúc đầu chúng ta đã được mở nước bởi một cái biểu tượng âm dương để con cháu chúng ta nói theo. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì chính vì thế mà chúng ta học được những bài học, chúng ta không có hài lòng với cái đời sống hiện tại Việt Nam của chúng ta, thì đây là một cái điều rất là tai hại cho đất nước của chúng ta. Và bên cạnh đất nước Việt Nam của chúng ta thì còn có một số nữa. Thì đây là một cái bài học mà từ nãy muốn đưa ra để chúng ta chiêm nghiệm rằng những cái gì mà lịch sử đã tồn tại bao nhiêu ngàn năm, và đặc biệt là đã được áp dụng vào cái lý thuyết của lão giáo, thì chúng ta trong giờ phút này thì nó được chứng minh hơn 2.000 năm nay chưa có gì thay đổi cả. Và khoa học trong tương lai cũng sẽ phải chứng minh rằng tất cả những cái biến hóa, biến chuyển của lịch sử không có gì thay đổi được. Đó là cái thường, đó là cái thường đạo. Còn những cái mà được áp đặt, áp chế để mà thay thế cho cái đạo, thường đạo, thì nó chỉ là một cái giả tạo, cái giai đoạn. Mà tới một cái lúc nào đó thì trong lão giáo cũng có nói đến cái đặc tính, một cái đặc tính là phản phục. Khi mà một cái bậc nó lên tới cực điểm rồi thì nó phản lại, và khi mà nó phản lại thì nó phản ngược lại hoàn toàn, nó phản ngược lại hoàn toàn 180 độ. Đó. Bất cứ lúc nào cũng vậy. Thành ra đây là một cái chu kỳ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta rất trong thời gian qua chúng ta thấy rằng Việt Nam đã tới một cái cực điểm chưa, để quay trở lại một cái hướng khác. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà trong Lão Tử cũng có nhắc đến, là khi nào biết đủ thì nó đủ, còn khi nào mà chúng ta còn đang mong muốn, chúng ta đang là góp chỗ này xéo chỗ kia, hoặc là chúng ta áp dụng một cái kỳ luật sắp đá, thì nó còn đang là tạm thời, chưa phải là vĩnh viễn. Nó tạm thời, nó ngưng lại ở điểm nào đó để rồi trong tương lai tới một lúc thời nào đó thì nó lại biến chuyển. Chính vì thế mà trong đạo không có xác nhận được tới cái lúc nào là cái lúc cực điểm của nó cả. Cái cực điểm hay không thì là do cái con người có thể tác động lên được, thì đó là cái chủ quan. Nhưng mà cái khách quan thì nó luôn luôn áp dụng được
chủ thuyết của Lão Tử là làm thế nào để âm dương hài hòa với nhau và âm dương hợp tác với nhau để rồi sinh ra vạn vật, sinh ra cái thứ ba, và cái thứ ba là sinh ra vạn vật giống như kỳ trước. Trần Anh có đưa ra một cái thí dụ là âm và dương tác tạo với nhau để sinh ra con người, và con người đó lại tác tạo với một cái người khác sinh ra, và cứ thế là vạn vật sinh ra. Đó chỉ con người, còn tất cả các hình thức khác đều theo một quy luật đó, và quy luật đó là cái thường đạo, là cái quy luật đó là cái quy luật vĩnh viễn, không có thay đổi, cho tới giờ phút này không có thay đổi và trong tương lai cũng sẽ phải như vậy. Thì hôm nay chúng ta cũng phải chấm dứt cái buổi nói chuyện này, không biết nói anh Oanh còn có muốn đóng góp gì thêm về cái vô mà hôm nay Trần Anh có đề cập tới, thì cái vô danh và cái vô lợi nó có một cái tác dụng rất là lớn trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết bao nhiêu người sợ rằng mình làm rồi người ta không biết đến, thành ra mình phải vỗ ngực xưng tên để biết rằng tôi làm cái này đây, tôi làm cái nọ đây, các ông các bà phải tôn tôi vinh. Nhưng mà cái đó nó ngược lại với đạo, ngược lại với đạo giáo, là vô danh giống như là thanh giống hôm nãy chúng ta có đề cập tới. Thanh giống sau khi đã chiến thắng được quân thù rồi bỏ lại tất cả và biến mất không cần danh lợi, thì cái này là vô danh và vô lợi. Đây là những cái tác động của nó, là cái chúng ta thấy được cái tác động hàng ngày ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì không biết anh có còn muốn đóng góp gì thêm để chúng ta có thể kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thôi.
Mình nghĩ cái vấn đề mà chúng ta đề cập tới là những cái áp dụng thường ngày từ cái quan niệm của Lão Tử về vô, thì chúng ta thấy là Trần Anh đã dùng những cái chương sau để mà giải thích thêm, cho nên chúng ta sẽ đi vào những cái áp dụng đó. Và cái áp dụng mà ông ấy nói là cái cách lãnh đạo hay nhất là sau khi đã thành công thì người dân cứ cho rằng là tự họ làm, họ không nhận ra được đó là cái sự đóng góp của cái người lãnh đạo. Đó là cái mà ông cho là cao trọng nhất. Và cái nói về cái vô và cái có, thì cuối cùng hai cái đó ông nói nó đều từ đạo mà ra, cho nên nếu chúng ta phân tách nó ra mà chúng ta đặt tên cho nó là chúng ta có thể bị lầm lẫn. Và chính vì vậy mà loài người bị những cái giống như là Trần Anh dùng cái thuyết của vô sản hay là thuyết cộng sản, cái thuyết gọi là duy vật, khi người ta tách rời ra giữa cái những cái chính của đạo mà đem tìm cách tiêu diệt cái kia, thì là nó sẽ bị sai lầm và nó có cái tai họa rất là lớn. Và chính trong cái chương thứ hai là Lão Tử đi rất là sâu vào cái đó, mà chúng ta sẽ tìm cách giải thích thêm sau này. Nhưng mà ông nói như thế vậy, khi nhân loại đều đồng ý với nhau cái gì là đẹp, thì nhân loại đã tạo ra cái quan niệm cái gì là xấu. Khi người ta cho rằng một cái điều nào làm là điều tốt, thì người ta cũng đã thừa nhận có những cái điều xấu khác với cái điều tốt. Và khi mà người ta có những cái nó không phải khác biệt, nhưng mà người ta phân biệt ra để cho dễ hành xử. Ông nói chẳng hạn như có và không, nó sinh ra cùng một luật, nó có, nó là cùng một thứ, nhưng mà người ta đặt tên cho nó giống như một đồng tiền. Nó có một cái là nó có mặt trái và mặt phải, nhưng mà người ta vẫn phân biệt mặt trái và mặt phải của đồng tiền. Ông ấy không những ông nói vậy, ông nói là dễ với khó nó tạo ra nhau. Người ta thấy cái gì dễ, tức là có cái khó, hay là có những cái người ta thấy nó ngắn và cái dài, nó làm cho cái mình thấy cái ngắn mình mới hiểu được cái dài. Nó khác, nó dài hơn cái ngắn. Hay là chúng ta có âm thì chúng ta mới có thành, và có trước thì mới có sau. Nhưng mà những cái đó là chúng ta tạo ra, Mà khi mà chúng ta tạo ra những cái tiêu chuẩn, rồi chúng ta tìm cách tiêu diệt cái nửa kia, thì chúng ta đã tự hủy diệt. Giống như là trong một cái xã hội mà người cộng sản cho rằng một cái giai cấp phải tiêu diệt cái giai cấp khác, thì trước tiên là họ đã hủy diệt một phần rồi, cái phần còn lại nó lại chia ra giai cấp. Tại vì con người không thể giống nhau được, nhân vô thập toàn, mà không giống nhau là có giai cấp, mà lấy một giai cấp này tiêu diệt giai cấp kia thì lại tiếp tục cho tới lúc nào hủy diệt hoàn toàn. Đó là những cái tai hại khi mà chúng ta không nhận ra được cái gì là chân thật, cái gì là chỉ hai mặt của một thứ, và cái gì là do chúng ta đặt tên sai lầm, thì chúng ta sẽ dễ lầm lẫn. Và một cái nữa mà khi chúng ta đọc Đạo Đức Kinh, chúng ta sẽ thấy con người có cái khuynh hướng đó, người ta đi tìm những cái tốt bằng cách che đậy, hủy diệt cái xấu một cái quá đáng. Cho nên ông ấy luôn luôn khuyến khích người ta phải phát triển cái phần âm tính, như nước là âm. Tại vì sao vậy? Tại người ta chỉ muốn cái gì cứng rắn, cái gì tốt, cái gì thắng lợi, cái gì cũng hơn nhau. Cái đó là dương. Cho nên chúng ta đã quá dương, chúng ta cần phải hài hòa với những cái âm, phải dùng nhu để thắng cương, phải biết dùng những cái vô vi. Ông ấy gọi là vi vô vi, chứ không phải là vô vi không, tức là làm không làm. Ba cái chữ đó nó đi với nhau, và chúng ta sẽ có dịp đào sâu hơn vào những cái hiện tượng mà chúng ta tự tạo ra và chúng ta làm cho cuộc sống nó khó khăn, bởi vì chúng ta đã không biết sống theo đạo, không sống theo cái vi vô vi của Lão Tử.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ thêm những cái ý kiến để chúng ta có thể làm sáng tỏ thêm vấn đề. Trong vạn vật không có vật nào mà không có cộng âm bằng dương cả. Nhưng mà khi là có âm và dương rồi nó xung khắc với nhau. Và khi mà xung khắc với nhau thì nó điều hòa với nhau, thay vì nó tiêu diệt nhau. Đây là sự khác biệt giữa đời sống của chúng ta và đời sống của những người cộng sản hiện tại Việt Nam theo dõi. Và ngày hôm nay chúng ta phải chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và kính chúc quý vị một ngày còn lại của Chủ nhật rất là bình yên và an bình bên người thân và bạn bè. Xin kính chào quý vị.
Kính chào quý khán giả.